Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 6 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ sống đức tin trong hoàn cảnh ly dị tái hôn của bà Beatrice, 51 tuổi, tín hữu Công giáo Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói về tội kẻ phá hoại tình yêu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Harissa, Liban. Hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua, Đại hội các Thượng phụ và Giám mục Công giáo Trung Đông đã khai diễn tại Đền Thánh Harissa ở Liban. Hiện diện tại khóa họp có các Thượng phụ Công giáo Maronit, Menkit, Armeni, Syri và đại diện các tòa Thượng phụ Copt, Kande và Latin. Ngoài ra, có Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban và một số giám mục. Đề tài chủ yếu của khóa họp là việc thực hiện tông huấn giáo hội tại Trung Đông, thành quả Thượng hội đồng Giám mục Trung Đông và đã được Đức Thánh Cha công bố trong chuyến viếng thăm hồi tháng 9 năm nay tại Liban. Các vị Thượng phụ cũng đặc biệt bàn về tương lai đức tin và các tín hữu Kitô trong thế giới Ả Rập, dưới ánh sáng những biến cố bi thảm về chính trị tại các vùng này và sự chiến thắng của các đảng Hồi giáo. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Thượng Phụ Bechara Rai của Giáo hội Maronit nhắc đến tông huấn của Đức Thánh Cha và nhấn mạnh quyền cũng như nghĩa vụ của các tín hữu Kitô phải tham gia đời sống quốc gia của mình như những công dân trọn vẹn, chứ không thể bị coi như những công dân hạng nhì vì là thiểu số. Đức Hồng Y Rai nói, các tín hữu Kitô phải chia sẻ với những người đồng hương Hồi giáo những giá trị khác nhau trong nền văn hóa của mình, giống như thời phục hưng của Ả Rập hồi thế kỷ 19, đặc biệt là tự do tín ngưỡng và tự do phụng tự. Đức Hồng Y, giáo chủ Công giáo Maronit nói đến hai nguy hiểm đang đe dọa các tín hữu Kitô và cả tín đồ các tôn giáo khác. Đó là trào lưu tôn giáo cực đoan bạo lực và trào lưu duy đời tiêu cực, tìm cách đóng khung tín ngưỡng tôn giáo trong lãnh vực riêng tư và trở thành một thứ trào lưu ý thức hệ cực đoan, muốn cấm cản con người không được biểu lộ công khai tín ngưỡng tôn giáo của họ.
Roma, hôm mùng 4 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình hội nghị quốc tế về giáo hội tại hai miền Mỹ Châu, tiến hành từ ngày 9 đến 12 tháng 12 tới đây tại Vatican. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh còn có giáo sư Guzman Cariquiri-Lecour, người Uruguay, Tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, tiến sĩ Carl Anderson, thủ lãnh hội hiệp sĩ Colombo. Giáo sư Lơ Cua cho biết hội nghị có chủ đề theo vết tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục giáo hội tại Mỹ Châu, với sự tham dự của 250 nhân vật, trong đó có khoảng 40 hồng y và giám mục. Sinh hoạt này nhắm giúp đề cập đến những vấn đề và thách đố chung mà giáo hội tại hai miền Mỹ Châu đang gặp phải. Cộng tác vào việc tổ chức hội nghị này cũng có hội hiệp sĩ Colombo, một tổ chức nam giáo dân công giáo, có hơn 1.700.000 hội viên, đa số ở Bắc Mỹ. Giáo sư Guzman cũng cho biết, hội nghị lấy lại, đào sâu và tái đẩy mạnh trực giác ngôn sứ của Đức Gioan Paulo II trong tông huấn giáo hội tại Mỹ Châu, ban hành hồi năm 1997. Sau khi bức tường Berlin ở Âu Châu sụp đổ, vấn đề bây giờ là làm sao phá đổ bức tường ngăn cách giữa Bắc Mỹ và phần còn lại ở Mỹ Châu.
Trong số các vấn đề chung mà giáo hội tại Bắc và Nam Mỹ gặp phải, có vấn đề các giáo phái, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, vấn đề di dân và nạn buôn bán ma túy, nạn nghèo đói. Đức Hồng E. Ouellet nói rằng, hội nghị nhắm thăng tiến sự cộng tác của giáo hội trên toàn Mỹ Châu trong các vấn đề vừa nói. Theo Đức Hồng Iolet, vấn đề di dân là một đề tài nóng bỏng đối với Hoa Kỳ, Mexico, quần đảo Caribe và cả các nước Trung Mỹ. Ngoài ra, đức tin sinh động của những người di dân từ Mỹ châu Latin mang lại một đà tiến mạnh mẽ cho giáo hội tại Bắc Mỹ. Điều này đòi các tín hữu tại Bắc Mỹ cũng phải mở rộng vòng tay đón tiếp những người mới đến. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin cũng bày tỏ lo âu vì nạn bạo lực ngày càng lan tràn tại các nước Mỹ Châu, cũng như những đe dọa đối với tự do tôn giáo. Cả định chế gia đình và sự sống của các thai nhi trên toàn Mỹ Châu cũng đang phải chịu những cuộc tấn công trầm trọng.
Abu Dhabi, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti đã viếng thăm Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập từ ngày 23 đến 28 tháng 11 vừa qua. Bài tường trình về cuộc viếng thăm đã được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 4 tháng 12. Tháp tùng Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng trong cuộc viếng thăm có Đức ông Christoph Sakia El Cassis, đặc trách về thế giới Ả Rập tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Khi đến nơi, các vị đã được Đức Sứ Thần Tòa Thánh Peter Razix và Đức Cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ, đại diện Tông Tòa Nam Arabia đón tiếp. Trong dịp này, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã viếng thăm các cộng đoàn và các tổ chức công giáo tại Dubai và thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập. Trong những ngày viếng thăm, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã có nhiều cuộc gặp gỡ với chính quyền địa phương, đặc biệt là Ngoại trưởng Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nayhun và Phó Thủ tướng Sheikh Mansour bin Zayed Al-Nayhun, và đề cập đến tình hình công giáo tại lãnh thổ nước này. Tòa Thánh và các tiểu vương quốc Ả Rập đã thiết lập ngoại giao với nhau từ cuối tháng 5 năm 2007 trên cấp đại sứ và sứ thần. Đại sứ đầu tiên của các tiểu vương quốc Ả Rập cạnh Tòa Thánh là ông Hissa Al-Otaiba đến Vatican hồi mùa xuân năm 2010. Theo thống kê, con số các tín hữu Kitô đa số là công giáo, chiếm 11% dân số tại các tiểu vương quốc Ả Rập, 7% theo Ấn giáo, 75% theo Hồi giáo Sunnit. Trong số 500.000 tín hữu công giáo sinh sống tại nước này, phần lớn là những công nhân viên di dân đến từ hơn 100 quốc gia.
Asuncion, Đức cha Lucio Alfred, đại diện Tông tòa giáo phận Pincomayo bên Paraguay, tố giác rằng các cộng đồng thổ dân tại nước này càng ngày càng bị các đại điền chủ và những người đầu cơ đất đai tấn công. Cả các thổ dân tại 8 vùng được nhà nước đặc biệt bảo vệ cũng ở trong tình trạng như vậy. Vì thế, có những vùng đất rộng lớn trước đây do các gia đình thổ dân sinh sống nay trở nên hoang dã, không thể sinh sống nổi vì những chất độc làm cho việc canh tác không thể thực hiện nổi.
Dublin, 8.000 người bênh vực sự sống tại Cộng hòa Ireland đã biểu tình và tổ chức buổi canh thức cầu nguyện bên ngoài trụ sở Quốc hội nước này hôm 4 tháng 12 vừa qua và kêu gọi chính quyền đừng du nhập luật cho phá thai. Những người biểu tình đã bất chấp gió lạnh, đứng nghe các diễn giả thuộc các tổ chức bảo vệ sự sống, kêu gọi Thủ tướng Enda Kenny hãy giữ lời hứa trước cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2001, sẽ không du nhập luật cho phá thai. Các cuộc biểu tình phản đối này xảy ra một tuần lễ sau khi Thủ tướng Kenny hứa sẽ có những hành động mau lẹ về những đề nghị của nhóm nghiên cứu, muốn chính phủ ban hành luật cho phép phá thai trong một số trường hợp. Chính phủ Ireland hứa sẽ chính thức trả lời về vấn đề này trước lễ Giáng sinh tới đây. Một trong các diễn giả là bà Caroline Simons, thuộc chiến dịch bênh vực sự sống, nói rằng các cử tri ủng hộ sự sống quyết liệt đòi Thủ tướng Kenny thực hành lời hứa ủng hộ sự sống.
Houston, một năm sau khi được Tòa Thánh thành lập dành cho các tín hữu công giáo cửu Anh giáo, giáo hạt tổng nhân Tòa Thánh Phaero hiện nay có 1.500 giáo dân, 35 cộng đoàn và 24 linh mục trên toàn nước Mỹ. Giáo hạt mang danh hiệu Đức bà Walsingham được Tòa Thánh ủy thác cho Đức ông Jeffrey Stinson coi sóc. Ngài là một cựu giám mục Anh giáo trở lại công giáo năm 2007 và thủ phong linh mục năm 2009. Đây là giáo hạt thứ hai trên thế giới, sau giáo hạt tại Anh Quốc, được Tòa Thánh thành lập để đón nhận các tín hữu Anh giáo trở về với công giáo và vẫn được giữ nguyên một số truyền thống phụng vụ, tu đức của anh giáo và giáo sĩ không phải giữ luật độc thân chiếu theo tông hiến Anglicanorum Coetibus do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành hồi năm 2009. Mới đây, một ân nhân ẩn danh đã mua một khu đất năm sào Tây ở thành phố Houston, bang Texas và tặng cho giáo hạt Đức Bà Walsingham để làm trụ sở. Khu đất này ở cạnh nhà thờ của giáo hạt này. Đức ông Stinson gọi món quà này là một phúc lành không thể tưởng tượng được. Trụ sở của giáo hạt sẽ được thiết lập tại đây để đáp ứng các nhu cầu ngày càng gia tăng của giáo hội. Hiện nay có nhiều mục sư cựu anh giáo ở Mỹ và Canada xin trở lại công giáo và đang làm đơn để xin trở thành linh mục công giáo thuộc giáo hạt tổng nhân này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Mùa vọng đặt để chúng ta trước mầu nhiệm sáng láng, biến cố con Thiên Chúa đến, trước dự định tốt lành, thương xót và tình yêu. Qua đó, người muốn lôi kéo chúng ta đến với người để sống trong sự hiệp thông trọn vẹn của niềm vui và sự an bình với người. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như trên với gần 7.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung tại Đại Thính Đường Paulo VI sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã giải thích ý nghĩa bài thánh ca mở đầu thư thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chúc tụng chương trình tình yêu xót thương của Thiên Chúa đối với con người. Thánh Phaolô dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng này từ tận đáy con tim bởi vì thánh nhân nhìn vào hành động của Thiên Chúa trong lịch sử đạt tột đỉnh với sự nhập thể, cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu và chiêm ngưỡng việc Thiên Chúa Cha đã chọn lựa chúng ta từ thuở tạo dựng thế giới, cho chúng ta trở thành nghĩa tử của người trong người con duy nhất của người là Đức Giê-xu Ki-tô. Ngay từ đời đời, chúng ta đã hiện hữu trong trí của Thiên Chúa, trong một chương trình mà Thiên Chúa Cha đã giữ gìn trong chính người và đã quyết định thực hiện và mặc khải khi đến thời viên mãn. Như thế, Thánh Phaolô làm cho chúng ta hiểu rằng toàn thụ tạo và đặc biệt người nam và người nữ không phải là hoa trái ngẫu nhiên, nhưng trả lời một dự án tốt lành trong lý lẽ vĩnh cửu của Thiên Chúa, đấng tạo thành thế giới với quyền năng tạo dựng và cứu độ của loài người. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Questa prima affermazione ci ricorda che la nostra vocazione non è semplicemente esistere nel mondo, essere iscritti in una storia, e neppure soltanto essere creature di Dio.
Khẳng định đầu tiên này nhắc cho chúng ta biết rằng ơn gọi của chúng ta không chỉ đơn thuần là sống trong thế giới, được tháp nhập vào một lịch sử, cũng không phải chỉ là các thụ tạo của Thiên Chúa. Nó là cái gì cao cả hơn? Đó là được Thiên Chúa tuyển chọn trước cả khi tạo thành vũ trụ trong Đức Giê-xu Ki-tô, con của người. Trong người chúng ta hiện hữu từ luôn mãi. Thiên Chúa chiêm ngưỡng chúng ta trong Đức Kitô như nghĩa tử. Chương trình tốt lành của Thiên Chúa mà Thánh Tông Đồ cũng định tính như là chương trình tình yêu, được định nghĩa là mầu nhiệm ý muốn của Thiên Chúa đã bị giấu ẩn nhưng giờ đây được biểu lộ nơi con người và công trình của Đức Kitô. Sáng kiến của Thiên Chúa đi trước mọi đáp trả của con người. Đó là một ơn nhưng không của tình yêu của Thiên Chúa bao bọc và biến đổi chúng ta.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, mục đích cuối cùng, trọng tâm của chương trình mầu nhiệm này là dẫn đưa mọi sự tới với Đức Kitô là thủ lãnh duy nhất. Trong các kiểu nói này, chúng ta tìm thấy một trong các công thức chính yếu của Tân Ước, giúp hiểu chương trình cứu độ của Thiên Chúa, giúp hiểu dự án tình yêu của người đối với nhân loại. Một công thức mà Thánh Ireneo Thành Lyon chọn như trung tâm nền Kitô học của người, thâu tóm toàn thực tại trong Đức Kitô. Đây là công thức Đức Giáo Hoàng Pio X đã dùng để thánh hiến thế giới cho thánh tâm Chúa Giê-xu, tái lập mọi sự trong Chúa Kitô, là kiểu nói của Thánh Phaolô và cũng là khẩu hiệu của Đức Pio X. Nhưng Đức Thánh Cha minh xác thêm như sau.
L'apostolo però parla più precisamente di ricapitolazione dell'universo in Cristo. E ciò significa che nel grande disegno della creazione della storia.
Tuy nhiên, một cách chính xác hơn, Thánh Tông Đồ nói tới việc thâu tóm vũ trụ nơi Đức Kitô, và điều này có nghĩa là trong chương trình của việc tạo dựng cao cả và của lịch sử, Chúa Kitô đứng lên như trung tâm toàn lộ trình của thế giới, như trục đỡ nâng tất cả, kéo toàn thực tại tới với người, để thắng vượt sự phân tán và hạn chế, và dẫn đưa tất cả tới sự viên mãn như Thiên Chúa đã muốn. Chương trình tốt lành này đã không ở trong sự thinh lặng của Thiên Chúa ở trên trời cao, mà người đã làm cho biết tới khi bước vào trong tương quan với con người. Mà Thiên Chúa tự mặc khải cho, người đã không chỉ thông truyền đơn thuần một mớ sự thật, mà tự thông truyền chính người cho chúng ta, cho tới chỗ nhập thể làm người. Công đồng Trung Vatican II đã khẳng định trong hiến chế lời Chúa như sau: Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn mặc khải chính mình và tỏ cho mọi người biết bí tích thánh ý Ngài. Nhờ đó loài người có thể đến cùng Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô ngôi lời nhập thể, trong Chúa Thánh Thần, và được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa vén mở chương trình tình yêu cao cả của người bằng cách bước vào trong tương quan với con người, tới gần nó, cho tới chỗ trở thành một người.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, Thiên Chúa vô hình trong chương trình tình yêu cao cả của người, nói với con người như bạn hữu và sống giữa họ để mời gọi họ và chấp nhận họ vào sự hiệp thông với người. Chỉ với trí thông minh và các khả năng của mình, con người không thể đạt sự mặc khải sáng láng như vậy của tình yêu Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã mở cửa trời và cúi xuống, hướng dẫn con người trong vực thẳm tình yêu của người. Thánh Phaolô còn viết cho tín hữu giáo đoàn Corinto như sau: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu người. Và trong một trang chú giải nổi tiếng đầu thư gửi tín hữu Epheso, Thánh Gioan Kim Khẩu mời gọi nếm hưởng vẻ đẹp của chương trình lòng lành ấy của Thiên Chúa đã được mặc khải nơi Chúa Kitô với các lời sau đây. Bạn thiếu cái gì? Bạn đã trở thành bất tử, bạn đã trở thành tự do, bạn đã trở thành con, bạn đã trở thành công chính, bạn đã trở thành em, bạn đã trở thành người đồng thừa tự, với Chúa Kitô bạn cai trị, với Chúa Kitô bạn được vinh hiển. Mọi sự đã được ban cho chúng ta, và như đã viết, làm sao Thiên Chúa lại sẽ không ban mọi sự cho chúng ta với người? Của lễ đầu mùa của bạn được các thiên thần trang điểm. Vậy bạn thiếu cái gì? Sự hiệp thông trong Chúa Kitô bởi Chúa Thánh Thần được Thiên Chúa cống hiến cho tất cả mọi người với ánh sáng của sự mặc khải, không phải là cái gì được chồng lên trên nhân tính của chúng ta, mà là sự thành toàn các khát vọng sâu thẳm nhất, ước muốn vô tận và tràn đầy nằm sâu trong con người, và mở nó ra cho một niềm hạnh phúc không phải tạm thời và có giới hạn, nhưng vĩnh cửu. Nói về việc Thiên Chúa tự mặc khải và nói với chúng ta qua Thánh Kinh để dẫn chúng ta tới với người, Thánh Bonaventura Thành Bagnoregio khẳng định, Thánh Kinh là cuốn sách, trong đó chúng ta sẽ thấy, sẽ yêu và tất cả các ước muốn của chúng ta sẽ được thực hiện. Ngoài ra, chân phước giáo hoàng John Paul II còn nhắc nhở rằng, sự mặc khải đã đặt để vào trong lịch sử một điểm tham chiếu mà con người không thể tách rời được, nếu muốn đi tới chỗ chiêm ngưỡng mầu nhiệm cuộc sống của mình. Nhưng đằng khác, sự hiểu biết này lại liên tục quy chiếu về mầu nhiệm của Thiên Chúa mà trí tuệ không thể làm cạn kiệt, mà chỉ có thể tiếp nhận trong đức tin.
Trong viễn tượng đó, Đức Thánh Cha định nghĩa đức tin như sau.
È la risposta dell'uomo alla rivelazione di Dio, che si fa conoscere, che manifesta il suo disegno di benevolenza e, per usare un'espressione agostiniana, lasciarsi afferrare dalla verità che è Dio.
Nó là câu trả lời của con người cho sự mặc khải của Thiên Chúa, là đấng tự làm cho mình được hiểu biết, là đấng biểu lộ chương trình lòng lành của người đối với nhân loại. Để dùng một kiểu nói của Thánh Agostino, tin là để cho mình bị nắm bắt bởi chân lý là Thiên Chúa, một chân lý là tình yêu. Vì thế Thánh Phaolô nhấn mạnh sự vâng lời của đức tin đối với Thiên Chúa là đấng đã vén mở mầu nhiệm của người. Sự vâng lời của đức tin, như Công đồng Chung Vatican II nói, là thái độ qua đó con người phó thác toàn thân cho Thiên Chúa bằng cách tự do dâng lên Thiên Chúa mặc khải sự quy phục hoàn toàn của lý trí và ý chí. Tất cả những điều này đưa tới một sự thay đổi nền tảng và toàn diện, kiểu tương quan với toàn thực tại. Đây là một sự hoán cải đích thực, một sự thay đổi tâm thức, bởi vì Thiên Chúa đấng đã tự mặc khải nơi Đức Kitô và đã cho chúng ta biết chương trình tình yêu cứu độ của người, nắm bắt chúng ta, lôi kéo chúng ta tới với người, trở thành ý nghĩa nâng đỡ cuộc sống, đá tảng, trên đó nó có thể tìm thấy sự ổn định. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta tìm thấy một kiểu nói xúc tích về đức tin mà Thiên Chúa đã tín thác cho ngôn sứ Isaiah để ông thông truyền cho Achaz vua Juda. Thiên Chúa khẳng định rằng, nếu các ngươi không tin, nghĩa là nếu các ngươi không trung thành với Thiên Chúa, các ngươi sẽ không đứng vững. Như thế có một mối dây giữa ở và hiểu, diễn tả đúng đức tin là một tiếp nhận trong cuộc sống quan điểm của Thiên Chúa về thực tại, để cho Thiên Chúa hướng dẫn với lời người và các bí tích trong việc hiểu điều chúng ta phải làm, con đường nào chúng ta phải đi. Nhưng đồng thời chính là hiểu theo Thiên Chúa, theo ý muốn của người, nhìn với đôi mắt của người là đấng khiến cho cuộc sống được vững vàng, là đấng cho phép chúng ta đứng vững, không té ngã. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, chào giới trẻ các anh chị em đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nói, mùa vọng mới bắt đầu trong các ngày này, nhận được ánh sáng từ gương sống rạng người của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm. Xin mẹ thúc đẩy các bạn trẻ trên con đường tin nơi Chúa Kitô. Xin mẹ nâng đỡ các anh chị em đau yếu canh tân niềm hy vọng của họ, và xin mẹ hướng dẫn các đôi tân hôn trong việc xây dựng gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnes usque in saeculo,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui vege in caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ sống đức tin trong hoàn cảnh ly dị tái hôn của bà Beatrice, 51 tuổi, tín hữu Công giáo Pháp.
Xin trích dịch chứng từ sống đức tin trong hoàn cảnh đau thương ly dị tái hôn của bà Beatrice, 51 tuổi. Bà là tín hữu Công giáo Pháp, thuộc giáo phận Versailles, cách thủ đô Paris 16 cây số. Bà nói: "Cuộc ly dị vào năm 30 tuổi đã đẩy tôi vào nếp sống đơn côi với hai đứa con còn nhỏ. Đúng là cơn sóng thần, một đại họa. Trong cơn thử thách, đức tin của tôi trước đó thường sống vì thói quen, nay bị vỡ tung từng mảnh. cùng với cái khốc liệt của cảnh chia lìa, lại cộng thêm sức nặng của những ánh mắt soi mói nơi cộng đoàn giáo xứ. Tôi chờ mong nhận được cảm thông, thì trái lại phải gánh chịu cái phê phán nghiêm khắc. Thế là tôi đùng đùng nổi loạn, tôi dẹp hết mọi chuyện sống đạo, tôi cắt đứt hẳn việc đi nhà thờ, nhà thánh. Thực ra trong nội tâm tôi vẫn luôn luôn tiềm ẩn cái đà hướng đến Thiên Chúa. Không bao giờ lìa tôi kể từ thời thơ ấu, tôi chỉ bỏ quên nó dưới chiếc khăn tay mà thôi. Thế nhưng chính ngọn lửa đức tin leo lét này đã cứu sống tôi. Thiên Chúa biết rõ niềm tin của tôi. Ngài đến tìm tôi tại nơi tôi đang sống trong hoàn cảnh bi thương của tôi. Tôi đã để hé cánh cửa bị rỉ sét của trái tim tôi, và khi Thiên Chúa nhận thấy tôi buông khí giới đầu hàng, Ngài tức khắc ngự vào. Tôi vẫn còn cảm nghiệm cái rung động vì được Thiên Chúa nắm chặt. Thế là tôi hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương tôi trong chính thực tại cuộc đời tôi. Chỉ cần tôi chấp nhận đặt bàn tay tôi trong bàn tay Chúa là đủ để tôi có sức mạnh lội suối băng rừng, trèo núi. Tôi liền hăng hái lên đường vì biết rõ từ đây tôi sẽ làm việc cho ai và làm với lý do nào. Các chọn lựa nghề nghiệp, các dấn thân trong các đoàn thể để phục vụ xã hội đã hoàn toàn được Thiên Chúa hướng dẫn. Tôi khiêm tốn cầu nguyện rằng, lạy Chúa, trong cái yếu đuối và trong tội lỗi của con, xin làm cho con được chiếu sáng vì Chúa. Sau cùng tôi trở lại với việc sống đạo, tôi thường xuyên đến nhà thờ tham dự thánh lễ, nhưng vào mỗi thánh lễ niềm đau lại đối kháng với ân thánh. Sống đức tin trong hoàn cảnh của người ly dị tái hôn, không được phép rước lễ và lãnh phép giải tội thì thật là đau thương, không bút mực nào tả hết. Nhưng Thiên Chúa mang đến cho tôi nhiều niềm an ủi lớn lao. Tôi sống bí tích thánh thể như niềm hiệp thông thiêng liêng, chỉ thiếu việc được thực sự rước mình Thánh Chúa. Tôi nhận thấy rõ ràng là Thiên Chúa đang có mặt trong giáo hội của Ngài. Với hai đứa con, thường ngỡ ngàng khi chúng thấy để lại tôi một mình nơi ghế quỳ, còn chúng thì lên rước lễ. Tôi liền giải thích cho chúng hiểu rằng, mẹ phải vâng lời, vì mẹ là tín hữu ly dị tái hôn. Cuộc ly dị của tôi làm tôi vi phạm luật của giáo hội, nhưng cũng chính trong thử thách này mà tôi gặp được Thiên Chúa. Người đàn ông mà tôi yêu thương và tái hôn luôn đồng hành với tôi trên quãng đường khó khăn này. Tay trong tay, chúng tôi cùng nhau tiến bước trong đức tin dưới sự hướng dẫn trợ giúp của các linh mục. Chính trên con đường bất toàn này mà Thiên Chúa gặp và trông thấy tôi can đảm tiến bước, mỗi ngày một điềm tĩnh và thanh thản hơn. Tạ ơn Chúa. Đọc Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đứng tối cao và núp bóng đứng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy che chở, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù dân, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ, bạn không sợ cảnh hải hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày. Cả địch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn. Bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chân người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùng thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ ta ban.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước Theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này nói về tội kẻ phá hoại tình yêu. Kim Loan trình bày.
Như có lần chúng ta đã nói, sinh ra vào đời, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi vào một cuộc đối thoại tình yêu với Ngài. Ngài ban cho ta thế giới, con người và cả một cuộc đời để đưa ta vào cuộc đối thoại ấy. Thế nhưng, có một thực tại đen tối che mờ cả kế hoạch tình yêu, phá hoại kế hoạch yêu thương này. Đó là tội. Chính vì nó là bóng tối nên tôi chẳng thấy được nó. Tôi phải nhờ ánh sáng mặc khải của Chúa mới thấy được. Ngay từ khởi đầu của lịch sử loài người, tội đã cho thấy bộ mặt thật của nó. Đó là kẻ thù của tình yêu. Sách Sáng Thế miêu tả mối tương quan thấm thiết giữa Thiên Chúa với con người trước khi phạm tội. Tuy nhiên, trước sự lừa lọc của con rắn, người phụ nữ đầu tiên của lịch sử nhân loại đã nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa. Mầm mống của tội xuất hiện khi con người không còn tin tưởng vào tình yêu thương và kế hoạch của Ngài. Hành vi phạm tội đầu tiên cũng chính là hành vi khước từ tình yêu, và mối tình giữa Thiên Chúa và con người đã bị gián đoạn bởi tội lỗi. Từ nay con người sẽ không còn mặt giáp mặt và thưa chuyện với người nữa. Khi phủ nhận tình yêu Thiên Chúa, con người cũng khước từ tình yêu của tha nhân. Thật thế, khi Chúa hỏi Adam, tại sao ngươi ăn trái cấm? Adam đã đổ tội cho Eva. Adam không những trách móc người phụ nữ mà Chúa đã ban tặng, mà ông còn oán trách Chúa vì chính Ngài đã tạo dựng ra người phụ nữ này, người đã dụ dỗ ông. Tình phu phụ đã thế, tình anh em càng bi đát hơn. Khi sinh đứa con đầu lòng, Eva vui sướng lắm, và bà càng vui sướng hơn khi sinh người con thứ hai, vì từ nay Ca-in sẽ có một người em tên là Abel. Abel không chỉ là niềm vui của A-dông và Eva, mà còn là niềm vui của Ca-in. Từ nay cậu sẽ có một người em giống mình, cùng chia sẻ, cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, vì tội, Ca-in cũng nhận ra rằng Abel chính là kẻ chia bớt phần của mình, nên muốn loại trừ nó đi để độc chiếm Thiên Chúa và vũ trụ này. Ca-in đã lợi dụng lòng tin của tình huynh đệ mà dụ dỗ em ra nơi thanh vắng, không có ai nhìn, để thủ tiêu đứa em. Ca-in tưởng thế là đã xong, kế hoạch của mình đã thành công. Nhưng Ca-in đâu có ngờ, khi từ chối đứa em, Ca-in cũng đánh mất luôn Thiên Chúa. Thiên Chúa đến đòi Ca-in phải trả nợ máu Abel. Ca-in mất tất cả, trở thành kẻ cô độc đi lang thang. Đó là hình ảnh sự tan vỡ tình huynh đệ nói ở cuối Sáng Thế 4, vất vơ vất vưởng chạy rong trên đất. Từ chối tình yêu Thiên Chúa, từ chối nhìn nhận nhau là anh em, đó là hai bước đầu để đi đến hậu quả một thế giới đầy tang tóc, nước mắt, máu và sự bất công trong cuộc sống ngày hôm nay. Khi con người khước từ tình yêu Thiên Chúa, con người từ chối nhìn nhận nhau. Vợ chồng không còn tin tưởng nhau, cha mẹ không còn tin con cái, anh em không còn nhìn nhận nhau, tình yêu giữa người với người cũng đổ vỡ. Vâng, khi tội đi vào thế giới, nó phá vỡ mọi tương quan tình yêu và kết quả là con người sống trong thảm kịch. Chuyện của Adam và Ca-in không phải là chuyện của ngày xưa, mà chính là chuyện của ngày hôm nay. Mỗi người là Adam, là Ca-in, khi mỗi lần từ chối tình yêu trong cuộc sống, coi anh em là kẻ thù, là giới hạn của mình. Vậy tôi phải làm gì? Tôi đã thấy sức phá hoại kinh khủng của tội lỗi đấy, tôi phải chống lại nó. Nhưng làm sao chống lại được tội lỗi? Vì tội lỗi mạnh hơn tôi. Thánh Phaolô có nói, điều lành tôi muốn tôi không làm, điều dữ tôi không muốn lại cứ làm. Cuối cùng ông cũng kêu lên, ai sẽ giải thoát tôi? Và câu trả lời của người là một câu tạ ơn. Tạ ơn Đức Giêsu Kitô. Chỉ có Đức Giêsu Kitô giúp tôi thắng vượt được tội lỗi. Tôi hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá. Sức phá hoại kinh khủng của tội lỗi ghi dấu trên khuôn mặt của người, không còn là khuôn mặt của con Thiên Chúa, không còn khuôn mặt của loài người, Tội lỗi đã nghiền nát khuôn mặt ấy, không còn để khuôn mặt ấy phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng cũng trên khuôn mặt Chúa Giêsu Kitô thập giá, tôi thấy được tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa vì yêu thương tôi vô cùng mà đã sai Con của Người đến chịu chết để đền tội cho tôi. Tình yêu thật lạ lùng của Thiên Chúa, tình thương tha thứ. Nhìn lên thập giá để hiểu tình thương kỳ diệu của Chúa giải thoát tôi ra khỏi sự vây hãm của sức mạnh tội lỗi. Vậy tôi hãy đặt mình trong khung cảnh thế giới đang sôi động hôm nay để nhận ra nguyên nhân sâu xa của bao khốn cùng của loài người. Đó là tội lỗi, một sự từ chối tình yêu, đánh mất ý nghĩa sự sống con người. Từ đó tôi hãy kiểm điểm lại thái độ trong đời sống của tôi. Cuối cùng nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá để tâm sự với Người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Năm tuần tới. Rất mong nhận được nhiều phản hồi và đóng góp của các bạn cho chương trình. Mọi thư từ liên lạc xin gửi về địa chỉ bước theo thầy vc@gmail.com.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Harissa Liban, từ hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua, các thượng phụ và giám mục Công giáo Trung Đông đang nhóm hội nghị tại đền thánh Harissa ở Liban. Roma, hội nghị quốc tế về giáo hội tại hai miền Mỹ Châu sẽ tiến hành từ ngày 9 đến 12 tháng 12 tới đây tại Vatican để cổ võ sự cộng tác của các giáo phận công giáo trên toàn Mỹ Châu. Asunción, Đức cha Lucio Alfert, đại diện tông tòa giáo phận Pincomayo bên Paraguay, tố giác rằng các cộng đồng thổ dân tại nước này càng ngày càng bị các đại điền chủ và những người đầu cơ đất đai tấn công. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.